cuộc sống là vĩnh hằng, chứ không ngắn củi chứ chiều cười chẳng kỹ. Nhưng ý niệm dài hay ngắn chỉ là tương đối. Một phút gắng sức đạp xe lên đồi có thể khiến bạn cảm thấy dài như một tháng. Điều đó giải thích vì sao giải đua xe đạp Tour de France lại được xem là một thách thức thật sự đối với các coureur trơ. Vậy tổng cộng các chặng đua của Tour de France dài bao nhiêu? Bạn hãy tưởng tượng chiều dài đó bằng một cánh đồng cỏ khô trải dài vượt khỏi tầm mắt, bằng hai hàng rào trắng nối tiếp nhau đến tận chân trời, bằng cả tầm nhìn của bạn khi đứng trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết và cao ngất của dãy Pyrenees. Hiểu một cách đơn giản, giải Tour de France là một cuộc đua lớn quy tụ hơn 200 vận động viên thi đấu trên một lộ trình vòng quanh nước Pháp, kể cả đường núi, và kéo dài hơn 3 tuần dưới cái nóng gay gắt của mùa hè. Chính vì vậy, đây là cuộc đua mang tính sàng lọc rất khắc nghiệt. Bạn không thể tham gia chỉ với mục tiêu góp vui hay thử sức, mà đây là cuộc đua chứng tỏ bản lĩnh của những vận động viên thật thụ. Nói cách khác, giải Tour de France không dành cho những kẻ yếu tim. Tôi có lý do riêng khi quyết tâm tham gia giải Tour de France. Tôi cho rằng đây là giải đấu đẳng cấp nhất trên thế giới. Và tôi đến với Tour de France là để được sống và được thỏa ý nguyện của mình. Tôi muốn chia sẻ cùng bạn một chút về lịch sử của giải Tour de France. Năm 1903 được xem là năm đánh dấu giải đua xe đạp đầu tiên do tờ báo thể thao Lotto tổ chức vì muốn nâng cao số lượng phát hành. Trong số 60 vận động viên tham gia, chỉ có 21 người hoàn thành trọn vẹn các chặng đua. Sự kiện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Theo ước tính, có tới 100.000 cổ động viên đã xuống đường chây quanh các con đường của Paris. Thời điểm đó chưa có những quy định nghiêm ngặt. Chính vì vậy, trên đường đua, các đội thi nhau ném thức ăn và những chai nước suối vào nhau để cản bước tiến của đối thủ. Vận động viên phải tự trang bị đồ ăn, thức uống và các thiết bị cần thiết. Xe đạp của họ chỉ có 2 bánh răng và họ phải sử dụng thắng chân. Đến năm 1910, những chặng đua vượt đường núi lần đầu tiên mới được đưa vào giải đấu. Các coureur sẽ thực hiện giai đoạn peloton xuyên dãy Alpes, bất chấp sự tấn công từ các loài thú hoang dã. Năm 1914, cuộc đua bắt đầu đúng vào ngày hoàng tử Archduke Ferdinand bị ám sát. 5 ngày sau khi cuộc đua kết thúc, chiến tranh đã nổ ra trên vùng núi Alpes. Ngày nay, giải Tour de France đã được hỗ trợ rất nhiều bởi các công nghệ hiện đại. Xe đạp đua của các coureur đã được tinh gọn thành một phương tiện rất nhẹ, đến mức bạn có thể nhấc bổng nó lên chỉ bằng một tay. Ngoài ra, các coureur còn được trang thiết bị điện tử, máy đo nhịp tim và bộ đàm để liên lạc với nhóm hỗ trợ. Nhưng tính khí khắc nghiệt và sự sàng lọc của cuộc đua vẫn không thay đổi. Chỉ những vận động viên thật sự tài năng và bản lĩnh mới có thể vượt qua các chặng đua. Sau một lần thử thách, tôi nghĩ rằng đây chính là cuộc đua dành cho mình. Trước khi mùa giải của năm 1999 bắt đầu, tôi đến Indianapolis để tham dự một buổi họp mặt các bệnh nhân ung thư. Scott Shapiro nói với tôi: "Lance này, anh dự định trở lại đường đua phải không?" Tôi gật đầu và hỏi lại Shapiro: "Anh nghĩ tôi sẽ chiến thắng trong giải Tour de France chứ?" "Tôi không chỉ nghĩ là anh có thể, mà tôi luôn tin như vậy." Nhưng tôi lại có những bước khởi đầu không mấy suôn sẻ. Ban đầu mùa giải năm 1999 đối với tôi không mấy thành công. Vào chặng thứ hai tại giải đua vòng quanh Valencia, tôi đã ngã và suýt nữa thì gãy vai. Tôi phải nghỉ 2 tuần. Tiếc thay, khi quay lại đường đua, tôi lại bị ngã một lần nữa. Lúc đó tôi đang chạy xe thì một phụ nữ đứng tuổi lái xe băng ngang đường và móc vào xe tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã nhào. Việc di chuyển quá nhiều từ Pháp đến Ý khiến tôi mệt mỏi do thay đổi điều kiện thời tiết. Đến chặng đua thứ ba, mọi việc vẫn không khá hơn. Ngay tại đoạn đua cuối, tôi bị kiệt sức, thêm vào đó cơn mưa rầm rã kéo dài làm mặt đường ẩm ướt trơn trật, khiến tôi lạc tay lái. Tôi quay về nhà với vẻ mặt cao có, thất vọng với những điều đang xảy ra. Suốt 2 tuần sau đó, tôi chỉ tập trung phân tích và hoàn chỉnh kỹ thuật đua xe của mình, cho đến lúc tôi cảm thấy tự tin hơn khi ngồi lại trên yên xe. Nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Không lâu sau tôi chiến thắng trong một giải đấu tính giờ, giải Circuit de la Sarthe. Kể từ đó, kết quả thi đấu của tôi ngày càng tiến bộ. Nhưng cũng thật lạ, tôi bắt đầu nhận ra mình không còn sở trường chinh phục những chặng đua ngắn kéo dài trong một ngày nữa. Tôi giờ đây không còn là cậu thanh niên hiếu thắng, nóng nảy và bồng bột khi xưa. Tôi vẫn giữ được phong độ thi đấu, nhưng bên cạnh đó tôi điềm đạm và vững vàng hơn. Tôi nhận ra mình thay đổi hoàn toàn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ nỗ lực chinh phục giải Tour de France và những biến cố tôi vừa trải qua chính là nguyên nhân giải thích cho sự thay đổi đó. Tôi sẵn sàng dành cả một mùa giải để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Tour de France sắp diễn ra. Tôi dường như đặt cược tất cả vào đó. Tôi từ chối tham gia các giải truyền thống, kể cả các giải đua danh tiếng, và chỉ chọn lựa một số cuộc đua giúp tôi tạo đà để giữ phong độ đỉnh cao vào tháng 7. Mọi người tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định của tôi. Trước đây tôi từng nổi tiếng trên những giải đua truyền thống, vậy thì tại sao tôi lại trẻ hướng? Một phóng viên đến gặp tôi và hỏi liệu tôi có dự định tham gia những giải đua truyền thống diễn ra vào mùa xuân hay không? Tôi trả lời, không, tôi sẽ không tham gia. Vì sao lại quyết định như vậy? Tôi đang dốc sức tập luyện để chuẩn bị cho giải Tour de France. Anh ta cười mỉa mai tôi. Ồ, thế ra anh là cua rơ của giải Tour de France sao? Tôi chỉ nhìn anh ta và nghĩ, thì sao? Rồi mọi người sẽ thấy. Không lâu sau đó, tôi tình cờ gặp lại Miguel Indurain tại sảnh khách sạn. Anh ấy cũng hỏi thăm về dự định của tôi. Tôi đang cố gắng tập luyện để vượt giải Pyrenees. Tôi nói, để làm gì? Để chuẩn bị cho giải Tour de France. Tôi nhấn mạnh. Miguel khẽ nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng anh không bình luận gì thêm. Cũng như tôi, tất cả các thành viên trong US Postal đều hướng về giải Tour de France. Mỗi người đều được phân chia nhiệm vụ riêng tùy vào thế mạnh của từng người. Frankie Andrew là đội trưởng và là vận động viên chạy nước rút cự khôi nên sẽ ở vị trí dẫn đầu. Frankie đã quen biết tôi từ khi tôi còn là một cậu thanh niên mới chập chững vào nghề. Kevin Livingstone và Tyler Hamilton là những chuyên gia leo núi tài năng và trẻ tuổi của đội. Jordan Hill KP là nhà vô địch của giải US Pro và cũng có khả năng chạy nước rút mạnh mẽ như Frankie. Kristen Van Der Vander là tân binh nhưng lại là một cây tài năng đầy triển vọng. Pascal Durham, Jonathan Waters và Peter Manus Nelson đều là những đồng đội hỗ trợ tích cực. Họ có thể duy trì tốc độ cao trong thời gian dài mà không hề đuối sức. Người quản lý của đội US Postal là Johan Brunel, một cựu cua rơ người Bỉ đã từng nhiều năm kinh nghiệm tham gia giải Tour de France. Johan cũng đã hai lần chiến thắng giải này trong sự nghiệp của mình. Năm 1993, ông phá kỷ lục về thời gian trong một chặng đua. Và đến năm 1995, Johan tiếp tục chiến thắng sau khi đọ tay đôi với Indurain trong chặng đua cuối cùng. Khi tiến vào Liège, lúc đó chỉ còn Johan và Indurain ở tuyến đầu, hai người so đo nhau từng chút một và đến phút cuối Johan bứt phá chạm đích trước. Có thể nói, Johan là một cua rơ tinh nhạy và nhiều kinh nghiệm. Ông biết cách đánh bại đối thủ bằng trí hơn bằng lực. Và ông đã mang những kinh nghiệm quý báu của mình áp dụng cho các cua rơ thế hệ sau trong đội US Postal. Chính Johan là người đưa ra ý tưởng thành lập trại huấn luyện tập trung. Chúng tôi nhất trí làm theo kế hoạch của Johan. Vậy là mỗi tuần toàn đội dành thời gian để tập luyện trên dãy Alps và Pyrenees. Trước tiên có một nhóm tiến hành khảo sát chặng đường mà chúng tôi sắp đối mặt trong giải Tour de France. Sau đó mới lên kế hoạch tập luyện suốt hơn 7 tiếng đồng hồ một ngày. Bất kể mọi điều kiện thời tiết, tôi được phân công bám trụ Kevin và Tyler bởi vì họ là hai cua rơ có khả năng vượt đường núi tốt nhất của cả đội. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ mở đường và tiếp sức nhằm giúp tôi duy trì năng lượng trong những đoạn đường dốc. Trong lúc các cua rơ khác đang nghỉ ngơi hoặc gắng sức tại các giải đua truyền thống, thì tôi và US Postal lại tập trung vào các vùng đồi núi cao để tập luyện cho chặng đua vượt đèo của giải Tour de France. Thời điểm chúng tôi tập luyện vào tháng 1 nên trời đổ mưa liên tục trên dãy Pyrenees. Tôi cùng các đồng đội phải kiên trì chịu đựng thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Johan sẽ lái xe theo sau để hỗ trợ chúng tôi. Khi thời gian tập luyện trên các vùng đồi núi kết thúc, tôi tiếp tục tự tập luyện một mình. Mọi thứ tôi làm đều có mục tiêu cả. Suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi vật thiết chỉ tập trung vào hai việc ưu tiên hàng đầu: giải Tour de France và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Mọi thứ khác đều được xếp ở vị trí ưu tiên thứ hai, và chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên với những dự định và mục tiêu đã đặt ra. Tôi lao vào phân tích giải Tour de France như một nhà nghiên cứu thật sự. Tôi tính toán tương quan giữa trọng lượng cơ thể cũng như của các thiết bị được tích hợp vào xe, rồi so với tốc lực mà xe có thể đạt được trong từng chặng đua khác nhau. Mọi mục tiêu là nhằm xác định mức cân bằng và vị trí cân bằng của người và xe, để tôi có thể lao về đích với tốc độ nhanh nhất. Tôi cẩn thận lưu giữ những bảng biểu thể hiện mức độ chịu lực của xe, mức tiêu hao năng lượng của bản thân và các chỉ số về khoảng cách đường đua. Ngay cả chế độ ăn uống cũng được tôi chú ý và tính toán kỹ lưỡng. Tôi tính toán lượng thức ăn chung nạp vào cơ thể mỗi ngày, cố gắng hạn chế thịt gà và tăng khẩu phần tinh bột bằng món bánh mì và mì ống. Sau đó tôi đo mức tiêu hao năng lượng và so sánh với lượng calo đang có trong cơ thể mình. Do vậy tôi sẽ biết được chính xác trung bình mỗi ngày tôi dung nạp bao nhiêu và đốt cháy bao nhiêu calo. Sau cùng tôi cố gắng cân bằng giữa lượng dung nạp vào với lượng tiêu hao. Kết quả là sau đó tuy sụt ký nhưng tôi lại cảm thấy khỏe hơn. Bệnh ung thư mang lại cho tôi một thuận lợi mà mãi đến lúc này tôi mới nhận ra. Nó điều chỉnh lại hoàn toàn dốc dáng cũng như thể trạng của tôi. Sau cơn bệnh tôi mất hết cả cơ bắp. Trong những bức ảnh trước đây, tôi trông giống như một cầu thủ bóng đá với cổ to và thân hình vạm vỡ. Dáng dốc này sẽ có lợi khi tôi thi đấu đường trường. Tuy nhiên tôi sẽ trở nên nặng nề và kém linh hoạt khi thi đấu trên những chặng đua vượt đường đèo. Bởi vì tôi sẽ phải tốn nhiều năng lượng hơn để chế ngự cả khối trọng lượng to lớn của mình. Hiện tại tôi khá gầy. Với dốc dáng này, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ngồi trên yên xe. Tinh thần tôi cũng vì vậy mà vững vàng hơn. Trước đây tôi không có sở trường leo núi. Chính vì vậy mọi người tỏ ra nghi ngờ khả năng vượt đèo của tôi trong những chặng đua quan trọng của giải Tour de France. Tôi có thể tăng tốc chạy nước rút rất hiệu quả, nhưng địa hình đồi núi dường như không phải là thế mạnh của tôi. Eddie Merckx đã từng khuyên tôi nên giảm cân, và giờ tôi đã hiểu được dụng ý của ông. Ông khuyên tôi nên giảm 2 kg, giờ thì tôi đã sụt gần 7 kg. Điều đó khiến tôi dễ dàng điều khiển xe trên địa hình trúc trắc của đường núi và cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Mỗi sáng tôi thức dậy và dùng điểm tâm với một thực đơn không đổi: bánh mì và trái cây. Nếu lịch tập luyện hôm đó kéo dài hơn thường ngày, tôi sẽ dùng thêm một dĩa trứng. Trong lúc đó, Kit giúp tôi chuẩn bị nước để mang theo. Đúng 8 giờ, tôi rời nhà và đi tập luyện cùng Kevin và Tyler. Thông thường tôi sẽ tập luyện suốt từ trưa đến tận 3 giờ chiều. Khi trở về nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ và chợp mắt một lúc. Đến bữa tối, tôi thức dậy, cân đĩa mì ống theo đúng khẩu phần đã định và ăn tối cùng Kit. Sau bữa tối, tôi giật khiết không làm gì và cũng không đi đâu. Ăn xong, chúng tôi sẽ lên giường ngủ để sáng ngày mai tôi lại dậy sớm và tiếp tục lịch tập luyện của mình. Cuộc sống của tôi diễn ra như vậy trong nhiều tháng liền. Thỉnh thoảng, bạn bè của khiết trầm trồ khi biết rằng khiết đang sống tại phía nam nước Pháp, nơi có rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng họ không ngờ rằng tôi và khiết lại có một cuộc sống bình dị như vậy. Những khi tôi không có ở nhà, Khiết sẽ làm một số việc vặt trong gia đình và nghỉ ngơi bên mái hiên ngoài sân. Nàng nói Nice là một nơi yên bình rất thích hợp để dưỡng thai. Nàng vẫn thường đi dạo ra phố chỉ để ghé vào những cửa hàng mua trái cây và rau quả. Mỗi tối sau khi dùng bữa, chúng tôi cùng nhau nghiên cứu các sách dành cho bà mẹ đang mang thai và háo hức chờ đón sự ra đời của đứa con đầu lòng. Khiết thông cảm và rất tôn trọng sự nghiệp của tôi. Đua xe đạp là một nghề rất khó khăn, đòi hỏi phải có sự kiên trì và một tinh thần thép. Mỗi buổi sáng khi tôi chuẩn bị rời nhà, Khiết đều chúc tôi: chúc anh tập luyện thật tốt nha. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc có một người vợ thông hiểu và tôn trọng công việc của chồng. Vợ tôi đã trở thành một người đồng đội trung thành, chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống. Có Khiết bên cạnh, mọi việc tôi làm đều ý nghĩa hơn. Kevin có vẻ ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình tôi. Không giống tôi, Kevin còn độc thân. Chính vì vậy, sau một ngày tập luyện chất giả, Kevin quay về ngôi nhà chỉ có một mình. Tôi thì khác, tôi trở về nhà thì đã thấy nhà cửa sạch sẽ, quần áo tinh tươm, một bữa ăn nóng hổi đang chờ đợi. Tôi rất thương vợ, cô ấy đang mang thai nhưng vẫn cố gắng chăm sóc chu đáo cho tôi. Lúc chưa kết hôn, tôi luôn cảm thấy cô độc và lạc lõng giữa một nơi rộng lớn như châu Âu. Từ khi kết hôn cùng với một người phụ nữ tuyệt vời là Kit, cảm giác ấy hoàn toàn không còn nữa. Tôi bắt đầu học cách nâng niu và trân trọng hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Có những hôm, xe tôi bị nổ lốp giữa đường. Tôi gọi cho Kit và nàng lập tức đến giúp tôi ngay. Cũng có khi giữa trưa, Kit chạy cả quãng đường dài lên núi chỉ để mang cho tôi bình nước và ít thức ăn nhẹ. Nàng tìm hiểu tất cả mọi thứ về môn đua xe đạp. Vợ tôi rất tinh tế. Nàng biết tôi cần gì và cần lúc nào. Nàng biết khi nào tôi cần trò chuyện, cần chia sẻ và khi nào thì tôi muốn được yên tĩnh. Vào những ngày tập luyện căng thẳng, Khiết cũng tỏ ra bồn chồn lo lắng vì hơn ai hết. Khiết hiểu những kết quả nhận được quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, tôi thường lầm lì và cao có. Khiết luôn thông cảm với tôi, nàng không bao giờ phàn nàn hay than vãn gì cả. Cuối tháng 4, tôi quyết định tham gia một chặng đua truyền thống Amstel Gold Race diễn ra trong ngày để đánh giá khả năng của mình sau chuỗi ngày tập luyện vừa qua. Ngay khi xuất phát, tôi đã cảm thấy sung sức lạ thường. Suốt chặng đua, tôi tranh giành vị trí dẫn đầu với Michael Buger, người Hà Lan, một trong những tay đua hàng đầu thế giới. Khi còn cách đến khoảng 10 km, tôi bứt phá vượt lên trước. Buger dẫn theo sát tôi. Tôi tự tin mình sẽ đánh bại anh ta trong những dặm cuối. Tôi dư sức làm điều đó. Tôi chắc thế. Tôi tăng tốc cho đoạn nước rút cuối cùng. Buger vẫn không chịu thua. Không ai nhường ai, hai bên cứ mãi tranh giành cho đến khi còn cách đích vài trăm mét. Cuối cùng, Buget thắng. Tôi chỉ thua anh ta có 1 cm, chưa bằng bề rộng của cái lốp xe nữa, một khoảng cách xích sao. Tôi hụt hẫng. Tôi đã hoàn toàn tin rằng mình sẽ thắng mà. Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất là việc Buget vẫn được xem là tay đua tiềm năng của chiếc cúp Tour de France. Khi chúng tôi đứng cạnh nhau trên bục nhận giải, tôi chỉ nghĩ, liệu kết quả này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch chinh phục giải Tour de France của tôi không? Đột nhiên tôi quay người sang phía Michael và nói, tôi sẽ phục thù vào tháng 7 này. Burgett nhìn tôi ngạc nhiên. Cậu đang nói gì vậy? Bây giờ đã là tháng 4 rồi. Trở về sau chặng đua, tôi tiếp tục lao vào tập luyện. Tôi chạy xe như chưa từng được chạy và thách thức bản thân mình qua tất cả những ngọn đồi mà tôi muốn vượt qua. Có đến gần 50 ngọn đồi hiểm trở và dốc đứng ở Nice. Vấn đề không phải là cùng một lúc phải vượt qua nhiều ngọn đồi, mà tôi cần kiên trì tập luyện để chinh phục các ngọn đồi trong thời gian ngắn nhất. Mỗi ngày tôi đều tập luyện để vượt qua các ngọn đồi trong suốt thời gian, từ 6 đến 7 giờ. Và thường thì tôi cần khoảng 1 tiếng đồng hồ để vượt gần 20 km đường đèo. Nói như vậy để bạn hình dung, chương trình tập luyện của tôi căng thẳng đến mức nào. Tôi đạp xe với cường độ mà đôi lúc cả những đồng đội của tôi cũng không kham nổi. Tôi nhớ như in, ngày 3 tháng 5, hôm đó trời rất lạnh. Tôi rẽ tay lái hướng lên ngọn đồi Alp và Trondheim vẫn lái xe sau tôi. Trời bắt đầu đổ mưa dữ dội, nhiệt độ chỉ còn 0 độ C. Nhưng tôi không quan tâm, chúng tôi đứng tại chân đồi và ngước nhìn bầu trời xám xịt. Trong hành đề nghị tôi quay về, nhưng tôi quả quyết. Không, tôi sẽ chinh phục được, chúng ta lên đường thôi. Tôi đạp xe ròng rã suốt 7 tiếng đồng hồ liền. Tôi biết rằng để chiến thắng giải Tour de France, tôi cần sẵn sàng thi đấu, ngay cả khi những người khác đều đã từ bỏ. Chặng đua khó khăn nhất ở Nice là chặng Col de la Madone, hay còn gọi là Madonna. Đó là một đoạn đồi nổi tiếng về độ dốc dài khoảng 13 km uốn quanh thành phố. Từ nhà tôi, bạn có thể nhìn thấy ngọn đồi uốn lượn đến tận chân trời. Chặng Madone rất khó chinh phục, nhưng nếu làm được tôi sẽ rèn luyện thêm độ bền và sức dẻo dai. Mọi người trong đội chỉ tập luyện ở đây 1-2 lần trong một mùa giải. Riêng tôi đều đặn quay lại đây mỗi tháng một lần. Tony Dominguez, nhiều năm liền từng là tay đua hàng đầu thế giới, cũng đã đến Madon tập luyện khi anh còn sống ở Monaco. Tony đã lập một kỷ lục cho thời gian chinh phục ngọn đồi Madon, 31 phút 30 giây. Kevin Livingstone, vận động viên leo núi tài năng nhất của đội US Postal, từng chinh phục Madon trong 32 phút. Vào đầu mùa giải năm 1998, tôi từng thử một lần đến đây và thời gian của tôi là 36 phút. Kết quả này khiến tôi không hài lòng. Tôi biết để chiến thắng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa để rút ngắn thời gian đó. Một ngày nọ tôi nói với Kevin, anh sẽ chinh phục Madon trong 31 phút. Đó là một tuyên bố liều lĩnh của một người mà trước mắt anh ta không thể phá vỡ ngưỡng 36 phút của chính bản thân mình. Anh điên sao Len, không thể nhanh như vậy được. Kevin không tin vào điều tôi vừa nói. Nhưng tôi đã chứng minh điều tôi nói. Tôi đã bước đầu rút ngắn thời gian đó xuống còn 34 phút, rồi 33 phút. Đến một ngày tôi đã chạm được ngưỡng 32 phút 30 giây. Vài tuần trước giải Tour de France, tôi và Kevin thực hiện một chuyến chinh phục lần cuối tại ngọn đồi Madon. Ngày hôm đó trời lặng gió, thời tiết khá ẩm ướt và oi nồng. Chúng tôi chạy xe lên đỉnh đồi. Ngọn Madon cao gần 1.200 mét so với mực nước biển, núp bóng sau một đám mây dày đặc. Khi chỉ còn cách đỉnh đồi khoảng 1 km, Kevin bỗng bị xì lốp xe. Trong lúc cậu ấy dừng lại để thay, tôi vẫn chạy tiếp. Khi lên đến đỉnh, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử gắn trên xe. Tôi đợi Kevin. Khi cậu ấy đến, thở hổn hển và cào nhào về sự cố với chiếc lốp, tôi chỉ cho Kevin thấy chỉ số trên đồng hồ. Kevin thốt lên, thật không thể tin được. Bất chợt, hình ảnh về những chặng đua trong giải Tour de France bỗng hiện lên trước mắt tôi. Khiết biết rằng hôm nào tôi tập luyện ở đồi Madon, hôm đó sẽ là một ngày rất căng thẳng. Những ngày đó, ngay từ bữa ăn sáng, tôi đã lầm lì không nói năng gì. Tôi đang tập trung cao độ cho tiến trình tập luyện. Và rồi khi tôi trở về nhà, nàng sẽ ngồi đợi tôi trước cửa để hỏi thăm tôi, cho dù tôi có vui vẻ hay là cáu gắt với nàng. Hôm đó Ott đến thăm tôi. Ông cũng đang ngồi đợi tôi, dáng vẻ bồn chồn không kém gì Khiết. Tôi bước thẳng vào nhà, tỏ vẻ lạnh lùng. Kết quả thế nào Lance? Thời tiết hôm nay tệ quá. Phải. Nhưng anh đã chinh phục được đồi Madon chỉ trong 30 phút 47 giây. Khiết vui sướng ôm chầm lấy tôi. Ớt vỗ vai tôi vẻ hài lòng. Tôi quay sang nói với ông, Jimmy, tôi đã sẵn sàng để tham gia giải Tour de France rồi.